Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kể chuyện và vấn đạo Đức Thầy. Mật truyền khẩu truyền. Khẩu truyền khẩu, tâm động thần tri. Ngày hôm nay, chúng tôi đã tìm được, lặn lội, tìm được cái phương pháp lập lại trật tự cho chính tôi, khai mở những nghiệp chướng trong nội tâm tôi, mới thấy rõ tôi là người đáng tội. Nếu tôi không có tội, tôi không có tiếp tục làm con người mà hầu tôi bị giam hãm trong thể xác này, mà tôi cũng không biết hồn, mà không biết xác. Cũng không khác gì một phần hồn đang ở địa ngục, không biết ngày mai sẽ xử tội gì. Chúng ta không có nên nghĩ xấu cho người ta và không có nghĩ trù cho họ chết sớm, không có. Nhiều khi lực của bề trên hạ giáng như vậy để hành họ, nhưng mà mình biết được mình cũng phải cầu xin bề trên độ cho họ thức tâm. Đó là bề trên thử coi mình có hạnh không, chứ còn mình nghĩ xấu về người ta không được. Người ta có quyền nghĩ xấu, vì người ta chưa hiểu mình, tri kỷ, tri bỉ, họ biết mình rồi thôi, mình là bản thân. Còn họ chưa biết mình, thì họ suy đoán sao cũng được, rồi không sao, có thất thoát gì mà phải lo âu. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, cái pháp này mật truyền và khẩu truyền? Đạo đi theo là đạo lạc hậu, tự thức, tự đi mới là văn minh. Thông thiên là gì? Thầy đi khỏi đây, ai có khả năng thay thế thầy? Càng ở tù thì càng phát triển được tâm linh, đừng có sợ. Càng gánh vác thì càng hiểu giá trị của dũng chí ở đâu. Thầy làm việc trên kia là sao? Ông Tám có xuất hồn về Việt Nam không? Thần thông là gì? Khi nhìn thầy xuất hiện, rồi trong thời gian thầy có mặt hội trường, thì con và số bạn đạo bị cảm xúc nước mắt trào ra liên tục. Khóc không kiềm chế được là sao? Tại sao mấy ngàn năm sau người ta chửi thầy nhiều hơn? Khẩu truyền khẩu thì như thế nào? Tâm động thần tri là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Nó tu chưa đúng lúc, nó tu đúng lúc rồi, cha nó phải phục. Khi mà nó đúng lúc rồi, nó xuất ngôn khác đi, cái âm thanh nó cũng thay đổi và cái từ tâm của nó cũng khác. Cha nó có nói gì, nói cũng phải sợ và kính phục nó trong thâm tâm. Chính cái trì kỳ chí thành đạt của chính nó, chính tôi là người ở trong tình cảnh đó. Thầy giảng trên 1000 cuốn băng, không có thiếu một sợi tóc. Các con biết đọc, biết nghe, biết học, tới nơi, chịu học. Đức Thầy từng nhắc, cái tu khai mở tâm thức, siêu đẳng, nó khác hơn người phàm, mà phải có hành mới nói được, không hành không nói được. Cho nên vô vi phải thực hành, không nên dùng lý thuyết, nói tùm lum rồi dẫn sai khói óc của mình. Thực hành theo khả năng mình. Ở đời không có tiêu xài nhiều, người tu không có xài bậy. Có tiền cứ làm phước không sao, làm phước sẽ được phước. Rồi lo tu thiền, lo làm việc, lo tu thiền. Đời đạo song tu, hai bên phước đức đều có, cân điều, thì cái nạn tai nó không đến với mình. Chỉ có khói óc và tay chân con người kiến thiết thành mà thôi. Chúng ta có khói óc, có tài chừng, chúng ta không truy tầm phần thanh tịnh của khối óc đó. Thực hành trong dũng chí để đào ra cái hạt kim cương sẵn có của chính mình, lóng lánh trong óc các bạn, không bao giờ bị mất. Quý báu vô cùng, ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Chính đó là điểm linh quang, tức là bạn. Nhất thiết chúng sanh, vô sát nghiệp, thập phương hà xứ, động đao binh, gia gia hộ hộ, đồng tích thiện, thiên hạ hà sầu, bất thái bình. Sau đây, qua những lời kể của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, những thời điểm khác nhau trên đường du thuyết, cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
À, cho nên kỳ này tôi trở lại đây, các bạn cũng nghe tôi bệnh và có những tin đồn tôi đã diệt rồi, đã chết rồi, không còn sống nữa. Nhưng mà ngày nay có sự xuất hiện hiện tại với các bạn, và chúng ta vẫn sống trong sự đầm ấm. Và tôi hứa các bạn nên tu đi, chúng ta sẽ tương ngộ nó vinh quang hơn. Tây Bắc mặt mừng trong cõi vô vi là xác nhận các bạn không có bao giờ có sự chết chóc. Phần hồn các bạn không có bao giờ bị diệt, chỉ bạn tự kéo đắm chìm nó thôi, ôm sự trần trượt đó rồi chìm tàu luôn. Cho nên chúng ta là người vượt biên ra đây hiểu rõ rồi, phải ráng tu trở về với sự thanh nhẹ thanh cao, rồi các bạn sẽ làm việc nhiều. Sư văn minh hiện tại họ dùng gì cũng nói computer hết, mà các bạn có computer mà không biết dùng. Computer là sự phối hợp để đem lại sự kết quả mà thôi. Combination put to end result. Computer chữ Mỹ mà người Mỹ không biết cách nghĩa. Đó. Thì bây giờ các bạn có một khối óc liên hệ với càn khôn vũ trụ. Thì cái khối óc của các bạn là gì? Sẽ đem lại kết quả cho tâm thức các bạn. Nếu các bạn hướng thượng, các bạn phải hướng thẳng về cái computer lớn rộng ở đó để mà các bạn hưởng hết. Và đi đâu không có ai ghét các bạn, thương yêu. Vì các bạn có thừa để phục vụ cho chúng sanh, có hạnh hy sinh cao đẹp để cứu độ cho tất cả mọi người. Thì chúng ta luôn luôn trẻ tươi. Vì chúng ta, tại sao chúng ta già? Ta ôm lấy sự bận rộn cảm thấy già, mà ta bỏ hết thì chúng ta thấy tươi. Ta đứng ngay cái gần cái cây đó, chúng thấy cảm mến sự xanh tươi của cái cây. Chúng ta ta ca tụng sự xanh tươi của cái cây, và chúng ta xuất ngôn thành thi để tỏa cái đẹp tại trần của cái cây xanh tươi đó. Hỏi chúng ta trẻ hay là già? Hồn thơ chúng ta đẹp hay là không? Cho nên người tu phải trở về với căn bản điển quang vô cùng sẵn có của chúng ta. Các bạn buông bỏ cái tâm trần trượt đi, đặt vấn đề tha thứ trước hết. Tha thứ mới thương yêu, chứ đừng nói thương yêu rồi ràng buộc họ thì trở nên độc tài. Chúng ta tha thứ mới thương yêu. Cho nên tất cả các bạn không nhiều thiết đã nghe những băng giảng của tôi và những việc làm của tôi đi khắp năm châu nơi này nơi nọ, cũng vì sự thương yêu những người đau khổ, mà chính tôi là người đau khổ rồi đóng vai trò đó, hạnh hy sinh đó. Thì các bạn cũng thấy đơn thân độc mã đã làm được nhiều việc cho những người đau khổ. Hiện tại với quá lục tuổi, quá lục tuần, nhưng vẫn có hạnh đó và vẫn muốn làm những điều đó. Rồi tôi ước mong tuổi trẻ như các bạn đây rồi sẽ vươn lên, chúng ta làm đẹp biết mấy.
Đối chất với ông Phật đi, để anh coi nghe là Phật Phật Pháp quyền bí như thế nào.
Nó rõ ràng.
Anh Phương cứ nói hoài, sao thầy không xài chút thần thông của thầy để cho
này. Cái này là cái thần thông đó. Tôi nào giờ tôi có học chính trị mà tôi biết nói chính trị. Đó là thần thông đó. Cái thần tôi thức, tôi mới thông, tôi mới giải nghĩa được. Đó là thần thông. Chứ còn làm như hát xiệt để lấy tiền, dỡ cái màn thấy ông cọp, cái đó là nó còn thiếu tiền biêu. Tôi không có thiếu tiền biêu.
Thấy chưa? Anh nói, nãy giờ anh ngồi anh nghe kỹ, thầy toàn là chơi chữ không?
Không thiếu tiền biêu.
Chữ nước là ông bắt qua cơ thể anh 70% nước. Anh phải biết hết tất cả mọi thứ, thần thông đó.
Muốn điều khiển một quốc gia. Mà mình là một nhiệm vụ điều khiển một quốc gia. Không có một người nào mà có thể chế mình ra được. Mình là một người có nhiệm vụ điều khiển một quốc gia động loạn, trở biến thành trật tự, là kêu xa về quốc. Từ tu để đi xa về quốc, tự bảo vệ. Thì mới đổi dân. Dân nó thấy ông đó từ bi ta mà ông đó hung hăng gặp phải không bao giờ dân. Dân tôi hỏi mượn không? Thấy không?
Bữa nay thầy cho tụi con sống thời thượng quân.
Thượng quân à, trong thiên thế giới ông thượng đế cũng phải làm việc như vậy. Những cái gì tôi nói là ông thượng đế phải làm, trong phần thượng đế giỏi hơn đó, phải làm. Ông Thượng Đế làm sai nó cũng bắt bỏ tù tự nhiên. Thượng Thế Gian nó cũng giảm. Thượng Gian có luật thế gian. Thượng Đế làm sai bỏ tù tự nhiên. Chứ gì Thượng Đế? Dướng điển rồi đưa tụi nó xuống bị ở tù. Trong nhà thương niên phía trại. Cũng là điển của Thượng Đế nhưng mà ở tù. Tiểu nổi. Thiếu đức nhịn nhục. Vì bản thân nó thiếu đức nhịn nhục. Sắc phạm thiếu đức nhịn nhục. Thì làm cái thanh danh của Thượng Đế bị ô nhiễm được. Cho nên Thượng Đế phải giáng lâm xuống thế gian để lãnh nghiệp cho chúng sanh.
Rất rõ.
Luật của thế gian là thế gian. Còn luật của thiên là luật thiên là. Không phải lẫn lộn được. Thế gian nó có quyền thế của thế gian. Mà chuyện thế gian có tình thương đạo đức của thế gian. Mình phải hiểu hai mặt. Cho nên từ tu cũng tham gia này, cái gì cũng tham gia để học đi mở tâm một chút. Cho nên từ tu cũng đi vô chỗ đó, đi, không sao, có thể nó có gì. Chứ là ông trời làm mà, tôi phải biết cái này là cái gì, nếu ông trời không cho thì chết hết đâu có làm được. Tôi tin tưởng ông trời là đấng quyền năng, mà ông trời an bài cái này để làm gì? Để là cảnh để thức tâm, và cái cảnh để thức tâm cũng sẵn. Thì tất cả đều là chân lý ở trước mặt chúng ta, mà trong tâm chúng ta cũng là chân lý.
Thầy nói như vậy là phải có đủ điển rồi mới đi. Thí dụ như bây giờ anh Cương ảnh nói là vì ảnh muốn dấn thân, muốn yêu nước cho nên muốn ra ứng cử để làm chính trị, để giúp cộng đồng này một cách thiết thực hơn. Nhưng mà như thầy nói đó thì phải đi.
Anh không hòa với người ta, ai giúp ảnh? Khi mà anh muốn ra, anh phải làm con dòi anh muốn phải làm. Thấp nhất anh muốn phải làm. Sống với mọi người, người ta hiểu. Bởi vì thế gian trí nó thấp. Anh phải làm con dòi nó mới thích anh. Anh phải chơi với nó mới thích anh. Thì lúc đó, nó mới nhìn nhận anh. Còn nếu tôi có một người kêu tôi là người đạo đức, tôi không có làm bậy bạ. Hồi nào giờ không làm bậy bạ, không bầu tôi là uống, bầu thằng khác là uống. Thì anh biết anh đạo đức, cái dân đâu biết. Cái dân phía nó thiếu, ngô. Mà không chơi với nó, không thấy. Khi mà anh chơi với nó, mà nó bị lâm nạn, anh đứng ra anh cứu nó. Tao, kiểm tích. Lúc đó anh thấy cái trường tâm. Thì lúc đó anh đứng cử rồi tụi không cần kêu nó cũng bầu. Mà không cần anh ra nó cũng đẩy ra. Bữa này anh thiếu cái thức hòa đồng. Anh thiếu cái thức bình đẳng đối với họ. Nếu mà anh có cái thức bình đẳng thì không cần phải đi tranh cử. Tự nhiên người ta dám bên chương, người ta đề lý ngọt thức. Kỳ này tôi chỉ lý ngọt thức. Hiểu chưa? Thì có cái thức hòa đồng. Cho nên tu thân, tu bổ như sự chiến thiết. Đề ra thật tự như chúng mình. Tư bản đâu đó là chỉ có các người mà sống 300 năm mà việc này. Bình thiên là thấy mọi người là ta. Đâu cần phải ứng cử, tự nhiên cũng bầu mình. Mà phải qua những cái phương thức đó. Nó đạt một cái chuyện dễ gì, rất dễ dàng. Mà không qua phương thức đó, bây giờ anh ra quảng cáo này kia nọ thì tiền cũng có nhiều hơn người ta làm theo quảng cáo. Nếu mà muốn nói cho người ta hiểu là không có đủ giờ. Mà mỗi đêm mỗi thuyết giảng thì không có sức. Làm gì giờ? Thì tự nhiên nó không bầu, là tại vì nó không hiểu mình.
Thấy chưa?
Bây giờ mình nên lăn xả vô, dấn thân vô. Nó mới bù. Hôm đó tôi nghe qua là tôi biết ổng là bảo đảm tin cậy đồng xu cũng mất. Như tôi bây giờ với Cao Cương muốn lấy mấy triệu, tôi có mấy triệu, nó lấy mấy triệu tôi giao, tôi cũng chẳng ngó, cũng cầm đếm nữa. Nó mất. Tôi biết người này không ăn cắp. Tôi biết thôi chứ người khác nó chịu. Mất có một thằng biết à. Nó làm sao mà đi bầu nó làm cắp.
Thầy nói lại cái tu thân tề gia thì quốc tình hay là giả.
Tu bổ sự lòng trong khối óc của mình. Hoặc tánh mình còn mê chấp. Giống như con mình, con vợ mà không biết giữ cái thanh danh của người chồng, con phải sửa lại. Thấy chưa? Con vợ muốn người chồng nhá, phải giữ cái thanh danh người chồng và lễ độ của người chồng. Con để anh người chồng đến vì người chồng thương mình mới sống với mình. Không thương mình nên đi lấy người khác. Ví dụ vậy đó, mình tổ bộ sự kiên quyết của mình, lễ độ. Mình một người hiền thế, còn người mẹ hiền. Cái gia can tự nhiên người chồng phải đổi ra. Hiểu chưa? Mình mỗi câu mỗi kích tác, mỗi câu mỗi giọng đầu nó thì nó phải tự vệ rồi. hơn mẹ này dữ quá, tôi thương nó, tôi không tắt nó mấy câu, nó mới biết tôi. Thì tự nhiên hai bên nó cạnh tranh. Trong cái sự cạnh tranh đó, nó không có lợi lầm cho gia ca. Và cái lỗi lầm của cha mẹ để truyền bá cho con trong cái thức loạn nứt tâm hồn, không có mở trí. Con hiểu không? Nếu con muốn chồng con tốt, con phải tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, cái còn thiếu đó. Vị trí của con là Dusmea, là một mẹ hiền, một hiền, một mẹ hiền, là một hiền thế, một người vợ hiền. Hai vai trò đó con làm được chưa? Con làm được rồi là con đã tu bổ được chứ. Con mới thấy là tu bổ, tu thân, tề gia, lúc đó con bình thản rồi. Chồng tôi nói gì nói, con từ trong mầm mống thương yêu quý chồng tôi. Ngài nói gì nói, tôi phải phục vụ Ngài. Vì tôi có chửi Ngài, tôi cũng phải lo cái ăn, tôi cũng lo ăn mặc, tôi lo lúc Ngài bên ngoài. Thì người ta sẽ thiên đó là quân phu, trong người tập sự. Bởi vì đi ra đời bây giờ Phạm Thị Tranh nói tôi giỏi, tôi xã giao giỏi, nhưng mà ta nói bà Lý Ngọc Cương chứ đâu không biết đâu Phật bà Phạm Thị Tranh đâu. Có gì đâu thương cha Cương, đâu có thương. Giờ ông Cương như vậy, phải không? Ông Cương là người đứng đầu. Tại sao mình muốn vuông bồi cho cái đầu xe mình nó tốt? Đi xe tram mà máy nó không tốt làm sao chạy tới hỏi ông tài xế. À, phải bồi cho cái đầu xe nó tốt. Thì muốn bồi đầu xe thì tốt, người service phải là service tốt. Người vợ là người service phải làm cho cái đầu xe nó tốt. Cho dọc, cho mở, nó thêm. Thế chứ, đó là nhiệm vụ của các con đó. Tu bổ, sửa chữa, bình thiên, thề gia, đâu đó nó đạt quả. Rồi trị quốc, lúc đó con mới đưa nung nấu cho bản tánh tham sân si, muốn lợi dụng con, chồng con làm tiền cho con nhiều không đó, đưa lên về thân, ngành đạo đức. Cái lợi dụng cái dục đó đưa lên, thăng hoa lên, cỡ mở, còn trời Phật chứng minh chứ không phải mình muốn là được. Cái gì cũng tưởng tới trời Phật chứng minh chứ mình không có muốn được. Nó có bao nhiêu, được bao nhiêu có chừng, ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, không có muốn hơn được. Đó là một người hiền thê trong gia đình, mà một người mẹ hiền trong gia đình. Đem trị quốc rồi mới bình thiên hạ, con mới thấy là tất cả phụ nữ đều trong cái khổ, mà từ cái khổ thoát ra cái khổ, từ thừa gió quá sáng, quá giang khổ đưa phía bảy mục, đó cũng như võ sĩ. Nhưng mà tôi quá văn rồi, tự nhiên tôi mới truyền bá cho chị em. Tôi thấy là chị em khổ là tôi khổ, lúc đó tôi mới bình thiên hạ. Thì tự nhiên người ta bầu con làm xã hội. Con hiểu chưa? Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, cái thức bình đẳng con mở ra rồi, con mới thương. Ồ, thấy con quà khổ cực nghệ cái thức mình thương yêu rồi, mình không phải là sửa nó, mà nói tôi là trước như vậy tôi được như vậy, nhờ như vậy, bây giờ nó đủ rồi.
Thì con cũng làm vậy đó thầy, mà không phải sửa người ta, nhưng mà mình lấy cái khổ của
cái khổ mình,
bây giờ mình như vậy cho nên nói như vậy,
nhưng mà mình chữ không chậm được.
Chửi ông thấy vậy chứ không phải vậy đâu thì ông ở nhà ông chửi không?
Ngờ ông chửi thì đó, tâm nghe mà chửi chồng không là tâm nó vậy.
Tại vì ông hên lắm á, tại ông khôn cái chỗ đó, ông không có nói mà con nói đâu mà con cặt.
Chửi chồng á?
Dạ.
Cái linh lý phù bản nhất trong gia đình, con em nó nghe, nó buồn. Khi nó lớn lên nó mẹ nó phải tín yêu cha nó. Thấy chưa? Cha là quan trọng, cha trong gia đình là quan trọng. Nó sung sướng nhất là thế, mẹ nó hôn ba nó, hay là ba nó hôn mẹ. Đấy là nó hòa bình. Mà về mà thấy ba sân chữ mẹ, nứt rạn tâm hồn. Vì từ hai người công ty làm ra mà. Mà bây giờ đem xé tim nó làm sao nó chịu nổi. Sao? Cho nên vợ chồng phải có nhớ cái nền tảng thương yêu để gây dựng giống tốt cho xã hội. Mình mới là con người làm chính trị. Làm chính trị là để con mình tốt mình. Thì con mình là mình truyền bá ra xã hội. Ba mẹ tôi như vậy. Đó là một cái tin lành cho xã hội. Con hiểu không? Đó là gia đình đạo đức. Đó là một chiều đường chánh giác. Con hiểu không? Đó. Cho nên con học kỳ vô vi không có lỗ đâu. Nghe lời thầy nói và thầy đã chứng nghiệm và sống trong hoàn cảnh rồi. Thầy bị chữ nhiều nhất là tám chữ mà sát không còn gì hết. Mày người thánh niên nghĩa mà mày đi tu là tiêu tạc cuộc đời. Rồi bây giờ bà mới chịu tôi. Thầy trở lại là hiền thê, hiền mẫu. Chứ thầy cũng rất là trưởng phu gì. Nhưng như ông Lý Ngọc Cương là ông Tăng. Không có. Bây giờ tụi con có cơ hội tôi muốn bò thì đào xe con tóc. Thì ông sư tài xế sẽ trả nó yên tâm. Con hưởng mà thầy không hưởng, thầy cũng hưởng. Khi mà thầy nghe tin tức gia đình tụi con vui. Thầy mất rồi. Cảm động lắm. Thầy ước tôi khổ như không biết thầy thì tôi không phải là chú không biết. Thầy kết tôi không phải là chú sống được gia đình. Thầy thầy chia rẽ. Thầy mới cảm động tôi rồi. Thầy thầy. Khi lời bà Ngọc nhắc tôi còn trở về với bên nhà. Tôi không phải hiểu con nhiều hơn. Cứ nhiệm vụ của thầy. Chứ rẽ từ phân ly chiến tranh. Giờ mới nó xa cách. Bây giờ con cứ hợp hợp hồi ngộ. Tụi con trước kia sống trong cuộc sống sướng. Nhưng mà tụi bây giờ khổ. Thầy muốn tụi con khổ. Thầy muốn tụi con nên người. Và tiếp tục xây dựng cái hạnh độ chúng sanh. Con hiểu không? Là một cái đường lối cuối cùng để tụi con thoát nghiệp. Trong các thầy gây những cái chuyện gì mà tai hại với chúng con. Từ bao nhiêu năm thầy bước tới Melbourne, không có bao giờ thầy làm cái gì mà tai hại với chúng con hết. Thầy chỉ có hy sinh mà tái ngộ chúng con trong một niềm tin và xây dựng chúng con tiến mà thôi. Thầy không muốn chúng con khổ nữa. Thầy cũng lớn tuổi rồi. Cơn xa cách biến loạn, người này tái ngộ. Mà bây giờ nhắc nhở nhiều rồi. Các con phải cố gắng tu lên để mở tâm và tiến qua tới vô cùng và không bị tai nạn ở tương lai nữa. Phải hiểu chỗ đó. Cho nên cái chuyện yên tâm cảm động không có ngưng cảm được. Người phạm ngưng cảm được. Một chuyện yên tâm là chuyện yên tâm. Mọi người phải hiểu nguồn gốc của chính mình để thông qua. Không có đóng rò được. Sự thật là sự thật. Tại sao nhiều khi tụi con cũng giận, cũng tức vì trên đường đi mệt mỏi của tụi con cũng giận thầy. Nhưng mà rốt cuộc rồi tụi con phải kinh minh thầy, thương yêu thầy. Là cái hạnh ngộ từ xa xưa cho bao giờ. Con mới tìm được cái nguồn gốc của chị kiếp. Con hiểu cho nó. Không phải đơn giản đâu. Thấy vậy mà không phải đơn giản. Mấy tỷ người mà rất gặp nhóm người nhỏ nhỏ vậy mà thương yếu quá. Mà lo cho tụi nó nhiều quá. Không có đêm nào mà không lo cho nó. Chúng ta hiểu chỗ này. Và giữ tâm thanh tịnh để tiến hóa. Cho nên nhiều khóc nhiều khi tụi con cũng rơi lụy vậy. Rơi lụy trong một cách không hiểu. Nhưng mà bây giờ con hiểu rồi. Con thấy được thật quả đọc. Con phải mở mạnh dạn lên, đứng lên để đi, để tiến. Không có nên chỉ trễ nữa. Hướng thượng đi mới cứu vớt được tình trạng gia ca và xã hội ở tương lai.
Nhiều đứa muốn chết cho rồi đó. Tao bây giờ nó tao lái xe được, đứa muốn chết cầu nào tao chở tới cầu đó, kêu nhảy xuống tao coi tao chụp hình liền. Có nhiều đứa Sài Gòn nói tôi bây giờ tôi chán rồi, tôi muốn tự tử ở ông Tám rồi, lên xe ngồi tôi chở tới cầu bà cầu ở Sánh Tài Lục á, kêu nhảy nó thôi sợ quá tôi đi về, nói thì phải làm, nó không dám. À, nó nhảy xuống tôi chụp hình đi. Không có làm thiệt, không có nói thiệt. Người ta nói dốc không à, người ta nói dốc không à. Người ta thấy nhiều nhiều người làm người vậy chứ. Chứ cái tâm con ma. Tâm con ma hãy nói tầm bậy. Họ tự tử không bao giờ họ nói ra. Họ tự tử không nói ra. Họ tự tử họ chết hồi nào con không biết đâu. Còn mà họ nói ra mày cứ lấy xe mày chở. Họ kêu nhảy xuống được chụp hình. Không bao giờ nó nhảy. Nó dốc. Con ma hay nó lão. Cái đó là con ma chứ không phải con người. ma hình đó. Không nói thật. Ta làm thử rồi, nhiều ca lắm. Ở Việt Nam, bây giờ tôi buồn quá, ông Tám cách nghĩa gì tôi cũng hiểu, bây giờ muốn tự tử chết rồi. Ok, tao lấy xe tao chở mày đi, muốn tự tử cậu nào. Tới đó nên tôi sợ quá, nước sâu quá. Để thôi tôi chở về quê. Có gì đâu.
Tại vì con bệnh, con là cũng thế. Không, mỗi ngày thì cái lạ nhiều à.
Bị con trong người con độc tố nó chạy tới ốc luôn mà. Mới thanh lọc rồi
con hả? Còn là mấy người thân mà thương con ở đó mà mấy người mất không, má con với mấy người mợ mất á. Gặp hoài à.
À, độc, độc tố trong mình con nhiều lắm. Giải ra ra hết.
Ở đây phải tạm đi rồi tôi biết. Hồi trước tôi đi qua Mỹ ngày 9 năm 7 mai tôi không có đi xe. Có bạn bè mà lên ăn nỉ tôi cũng không có đi. Tôi đi rồi tôi biết không. Tôi biết hỏi cảnh sát là chị vậy thì tôi không muốn đi từ đó tôi không biết. Từ hôm qua tôi đi tôi biết tôi đâu có trả tiền. Tôi kêu cảnh sát nó dẫn đi vô store tôi biết nó chở. Đi vô xe đi đâu rồi tôi giới thiệu mấy thầy các cơ, mấy các cơ nó nói tụi này ở Việt Nam qua. Không lấy tiền. Hôm qua đi chơi không có trả xong nào. Tôi không có giải bảo người ta, tôi có cảnh sát mà. Cảnh sát mà. Ở bên Nhật Bản cũng vậy. Có chuyện gì tôi kêu cảnh sát không? Không có điều người được. Muốn kiếm ai, muốn kiếm bà con, muốn kiếm anh em mà. Hỏi cảnh sát mới kêu đi tìm.
Biết tiếng nha, tôi đỡ không? Không biết tiếng thì không biết làm sao anh hỏi.
Tôi ở bên trường tôi kiếm thằng cháu, cảnh sát. Cảnh sát đi kiếm thì tôi không có kiếm. Kêu cảnh sát nó là nó không lo, anh không lo không được, anh làm những xã hội mà anh phải lo. Tôi chỉ tin cậy cảnh sát, tôi mới tin cậy được cả. Nó phải làm mấy người đến chạy tôi tìm ra là thằng cháu. Tại vì trường mà tôi kiếm thằng cháu ở xứ Nhật Bản, tôi có địa chỉ, anh là người Nhật Bản, có số telephone, anh tìm ra thằng cháu được. Ông trị nạn mà. Tôi thì là tại vì chiến tranh cho tôi năm nào cũng có nhiều bộ hết á. Bộ người nhiều bộ, chết bộ nhiều bộ mấy tôi mà. Lo. Tìm ra là giảm rồi. Tự nhiên.
Ông Tâm ơi. Một kiểu thức nào mà ông Tâm thì nhà. Ông Tâm thì học. Mày mốt con vẽ thằng cao.
Vẽ thằng
cao à? Vẽ thằng con thằng cao. Chị nào chị thằng cao, ông về nhà ông cao.
Chị rằng là ông cho lái xe tới là ông Tâm đi.
Dạ.
À, dạ. Ông cho cái thằng lái xe tới chở ông Tâm đi nha.
Dạ. Mà ông Tâm mới cháu.
Đây. Ông Tâm ở đây nè, ông Tâm ở trên mặt đất này nè.
Các phải lâu không?
Lâu chứ ở trên mặt đất này cũng chưa chết đó. Còn ở mặt đất mà.
Mà chỉ ông
Tâm. Cô Mạch, thưa thầy, một đạo được cao đài nói. Thầy có theo học ở hội thống chuyên học, có đúng không?
Có, hồi đó tôi có đi tham gia, không phải học ở đó, đi nghe người ta giảng. Và tôi có gặp ông giáo sư triết học, ông Christian, từ Ấn Độ qua Việt Nam. Tôi có kể tận mắt, thì sau lúc đó tôi tu, và tôi thấy ông đang vẽ được hình Đức Mẹ. Thì tôi xuống nói với ông Tư. Nói ông bây giờ ông xuất hồn được này kia kia là ông hay. Thì ông giỏi đi gặp ông kia đi. Tôi được khách thơ ông Tư. Ông Tư nói không được, tôi phải hỏi cái bà vía của tôi đã. Cô tiên của tôi đồng ý tôi mới đi. Ông ngồi nhắm mắt một hồi. Rồi ông nói đi cũng được. Mà tới đó ông đã đức vui với tôi lắm. Nói trước cho bà. lấy địa chỉ bà Nguyễn Thị Hai mới chở ông đi. Tới đó rồi thì bà Nguyễn Thị Hai là thông dịch. Thì tôi nói như là ông ơi, tôi ông chấp tay bạch Đại Đức, xin Đại Đức sai con đi về thờ lúc nào cũng được, và con sẽ báo cáo lại cho Đại Đức. Thì ông kia ông mới đứng dậy, ông chấp tay ông chào và ông xin xem bộ đầu ông tới. Ông đi sau lưng ông xem cái lặng nứt cái này xuống, rồi ông ấy chỉ nói là chấp tay, ông nói minh kiến hai chữ thôi, rồi ông không có sai ông tới. Rồi hai ông vui lắm. Rồi lúc đó ông hy sinh cũng thích tôi lắm. Tôi có nói ông hy sinh là tôi đi nghe thông tin học rất nhiều lần, nhưng mà tôi thấy không kết quả. Và từ ngày tôi gặp ông này rồi, tôi thấy tâm tánh tôi thay đổi nhiều quá. Và bây giờ tôi thấy con người tôi nó thích đạo hơn. Hồi tôi mới tu đó, thì ông hy sinh nói, bạn có rảnh tới chơi với tôi, tớ mời tôi đi về. Rồi sau ra uống nước rồi ra về. Tới đó là từ đó về sau tôi không có đi thăm học nữa. Và tôi lo học hỏi nơi ông thịt.
Cái này còn câu hỏi thứ ba cũng liên quan này. Cái này em giải sơ qua thông thiên học là gì?
Thông thiên học là họ nói rằng con người có thể rời khỏi cái thể xác mà để đi làm việc. À, thông thiên là đi ra được, cũng nói về Phật học. Nhưng mà cách thiền của họ là cầu nguyện nhiều và không có cái phương pháp sơ hồn pháp luân thiền định như bình pháp lý mà ông Tư dạy. Ông Tư thì trước kia thì do ông Cao Minh Thiền Sư dạy, rồi ông Tư ông mới đi lên được dễ dãi và ông mới sửa lại đi cho nó ngay ngắn hơn. Hồi trước ông Cao Minh Thiền Sư chỉ dồn trước lỗ mũi này để thấy cảnh này cảnh nọ vậy thôi. Cho nên ông Tư ông mới thấy cảnh này cảnh nọ nhiều quá, si mê trong cảnh đó mà không có đi về giải thoát được. Thì ông mới Phật, ông mới chỉ nhìn ở đây. À, ở đây, ở thế gian, đây là trung thiên đấy, đây là bồng lai, chỉ rõ như vậy, đây là Phật giới. Còn ở đây là ma quỷ giới. À, ông chỉ rõ vậy đó, bây giờ ông đã khám phá ra như vậy. Rồi trong thực hành thì mọi người cũng thấy là cảm thấy nhẹ hơn. Nếu mà đi bên thao cao bên thiền sư á, thì tới cái tuổi lớn á, cho nên sanh. Cho nên cái lúc ông gần chết mà chửi thì tử hết, thành thi thơ chửi tất cả. Mà ông còn thích tiền nữa, thích bát sách, thích tiền. Thì ông Tư không biết sao, ông nói bây giờ tới hồi mà ông Cao Minh chết rồi, ông còn phải đi lo cho ông Cao Minh. Dạ, và ông Tư sau, nhưng mà ông được đi thích tiếp hơn. Tình hình nó sao tôi nói vậy là các bạn nghe.
Còn hôm nay thì 40 tuổi. Còn biết cái pháp này là hàng trăm ngày nay. Mà con cũng khởi buồn về tài sản. 66 tuổi rồi. Con cũng hơi lo. Hiểu. Cái pháp này như ngày nào mà thầy ra đây thì không hiểu thầy đã dọn đường cho cái nghiệp của thầy chưa. Theo con học sách con có thấy một cái điểm là những người tu cao như thầy thì đi trước trên, mà bất cứ một cái đạo nào mà về tâm linh thì cái người thầy trước khi chết khẩu truyền hay là Phật truyền cho người kế tiếp. Thì con nghĩ là nếu thầy đã biết trước cái giờ đó rồi, có lẽ thầy đã chọn cái nghiệp rồi, thì sẵn nay có cơ hội con hỏi thầy. Xin thưa thầy, chứ cái chuyện thầy đã giữ được chưa?
Cái pháp này là Phật truyền và khẩu truyền hai cái một lượt, và để chứng minh dân hồn bất diệt thì thầy đâu có chết sợ à, cái cuộc sắp đặt của vũ trụ không phải mình thầy sắp đặt. Thầy hiểu đó không? Cơ thể của con là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, lớn rộng vô cùng, không phải như tí nhỏ mà hỏi hồi nãy câu rồi cũng có xảy được. Đừng có lo những đề đó. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì con từ trong những khối vạn năng của vũ trụ, tinh ba của vũ trụ, tinh tú của vũ trụ được kết hợp, con mới có sự hiện diện ở đó. Tại sao con lo? Lo ông Tám chết không ai thế. Vợ con thế ông Tám, con thế ông Tám, miếng thịt bò con thế ông Tám, nhưng cũng biết đó là con là Tám. Hiểu rồi. Thì áo cũng thêm một chút, nhưng cũng biết cái áo này còn gì là ta. Còn lo chi đi tìm một người thế ông ta. Ông Tám đã được dọn sẵn được tất cả. Hiểu chưa? Tu để quan thông mới là đàn đạo. Tu mà ý lại nơi một người nào không bao giờ đàn đạo. Áo mình mặc thấy sự thông minh của loài người được kết thành, từ siêu nhiên tự nhiên kết thành vật liệu cho mình làm sử dụng. Mà cái duyên này là duyên trời, duyên là áo này, kiểu áo này kiểu áo nào để đại diện cho mình hàng ngày. Và mình không có thân mật như là cứ bận áo giờ chứ không biết ai. Cái áo giáp của tình thương vũ trụ là che thân con. Con thấy không? Nhìn vào trong con mới thấy là cấu trúc siêu nhiên từ cả tỷ năm nó có cái hình thành. Dọn đường cho con có ngôi thứ để ngự trong đó. Sinh hoạt hàng giờ ai sinh hoạt phần đó là chủ của thế gian này, phần đó là đủ quyền năng liên hệ với thượng đế, đủ quyền năng liên hệ với chư Phật, đủ quyền năng liên hệ với chư thiên, thấy chưa? Sắp đặt đầy đủ, không có lo. Cho nên thầy giảng chơi một ngàn cuốn bài không có thiếu một sở tập. Các con biết đọc, việc nghe, việc học, tại nào, chịu học. Cho nên về học, về nghe, ba chục cuốn bằng của ai nói ai đi, nghe đi nghe lại. Thấy như văn tự vô vi đọc đi trở lại, tâm kỳ năng. Những nơi này cũng vậy, ba chục cuốn bằng của ai nói ai đi, mượn cái đó gì đi. Kim cung văn tự vô vi đọc để hiểu cái nguyên điểm của tâm thức là vô cùng. Từ đó nó mở ra. Dạ.
Yeah. Tại vì không cần có lo nữa.
Giờ con có thể thấy ông Tâm được. Thì không có lo nữa. Hiểu chưa? Con học cái gì? Học tịnh như vậy. Không Tâm chỉ cái dạy tịnh nè. Mà vợ chữ con giận là không được. Phải học tịnh. Thì không?
Giờ chữ con giận là cũng có học tịnh.
Học mập. Hả? Rồi sửa nên ta. Đừng có lo vấn đề là. Mà ông Tám nói rằng con không bao giờ chết. Thì ông Tám cũng không bao giờ chết. Thì đổi cái dạng này qua cái dạng khác. Khi bọn Tám chết thì phải đổi qua cái dạng khác rồi. Con sẽ gặp con cái dạng khác. Mà con chết rồi ông Tám cũng sẽ gặp con ở dạng khác. Ngày hôm nay đâu có hẹn mà tới đây ngồi họ chuyện. Phải không? Qua dạng này mình gặp nhau. Đó. Mà kêu gọi những cái chuyện của Phật. Rồi con tu thét một thời gian rồi con thấy à, nhớ một thở nào tôi friend với ông Tám lắm. Chơi với ông Tám lắm. Dư trận nào đó. Rồi con thấy là đọc rồi. Đọc cái phim của Phật. Các con sẽ đặt, có cái gì còn không có duyên. Có duyên, không có duyên nói tới cái ô cha đó nghe gì nó nói vậy, không có duyên tới. Nó có duyên tự động như vậy. Và ta một cách niềm nở thương yêu xây dựng. Tự tin nó là một người sẽ được nghe nhận được. Thế
là... Thầy biết là thế mà ngày thầy biết khỏi cái gì thì có những ai đủ khả năng để thay thế thầy. Ông nào cũng trời con hết cho các ông nào thương nào. Nhưng ở đây đóng các ông nào thương nào. Mày thầy vì cái đó, ông nào ông thu nào thầy nói trước là kết
quả đây. Nói nghe một chuyện cái chuyện tao, một chuyện sang phút tê, cũng có vậy. Đâu cần phải theo, nhưng mà trình độ nó đi tới là tự nhiên nó mở ra, nó tự đi. Rồi đi theo là hậu rồi. Cái đạo mà đi theo là cái đạo lạc rồi. Rồi cứ thức tự đi, mớ là con lực. Nó trước kia.
Thầy nói về con còn lâu
không? Nói
bây giờ có thầy đây thì còn tôn tư, tôn tư trật tự với tới hội thầy đi, ai cũng đòi làm ông trời đấy.
Mà nó biết làm ông trời rồi, trật tự còn hơn bây giờ rất nhiều lần.
Ra thập nhị xứ quận.
Lúc đó mà làm ông trời rồi là trật tự nó còn ngon hơn bây giờ. Giờ chưa đâu. Hồi đó tôi quản lý quần áo tôi về tôi điện bà Tám giặt cho. Tới ngày tôi quản lý cấm không ai giặt đồ tôi, tự giặt hết. Chùi đất làm việc nhà sai lắm. Đứng ở trên rồi. Ê mày phải đi làm này. Mày phải làm kia, phải đồ uống rượu, phải nấu cơm. Sai lung tung. Làm cả ngày chia ra hai giới. Phần hồn là chủ nhân ông lúc nào cũng sai. Cho nên người tu người ta biết hết. Lên núi không có sợ đâu. Giặt quần, giặt áo, giao quần, giao áo, làm cái gì một mình làm được hết. Cái vía nó dọa lắm. Tại mình không sai nữa. Khen nó.
Con đề nghị mày bữa nay ngồi một lần mà thay vào đây á. Thì là cha ở ngoài kia không được vô. Hoặc là vô thì là lo tung ra đi.
Không phải vậy. Tao đã nói rõ là khi ta giảng, để ta giảng.
Yeah.
Giúp đỡ người ta.
Yeah.
Thì tao giảng cũng cái lý của cha mà thôi.
Yeah.
Còn hai người tao cũng là một để nói chuyện độ người ta thôi. Tao không có gì. Không phải tặng cấp trộm nó sợ tao. Phải không?
Cái ông Tám hay nói là đường có tôi đi là đường các bạn sẽ đi. Rồi cái ông Tám nói như hồi đó ông Tám ở tù đó. Rồi cái sai đó ông Sáu Lung mà hồi chúng em được làm vua đó. Mà không có nghĩ trong đấy đâu có gì cần thiết mà mai mốt phải vô tù thì đúng không ta?
Không lẽ đứa trai nữa là vô khám luôn. Đó ở tù đang ở ông Tám. Bây giờ nói lên một thằng lính gác thôi, thêm lần nữa là lặng hả?
Dạ, con xin hỏi câu cuối cùng đó.
Bây giờ ông Tám đang ở tù. Bao nhiêu đâu có tính bảy chứ đâu có đi chăng đâu. Người ta rảnh người ta còn đi kiếm Projema, nhảy đầm nhân tám nó đâu có được đâu. Ở đâu tính bảy chứ nhiều cũng bị kẹt á. Không có đi đâu chơi hết á. Nó tù lớn á, tù khám lớn á. Khám càng ngày càng lớn á, không chạy đâu hết á.
Khi cái tù không nghĩa là bao nhiêu cái tù.
Cái tù là phải phục vụ, tù là phải làm việc. Như nãy giờ làm việc à. Đâu ngồi chơi đâu. Ở tù rõ ràng càng ở tù thì càng phát triển được tâm linh. Đừng có sợ. Càng gánh vác thì càng hiểu giá trị của dũng chí ở đâu. Hiểu không? Để làm sao đứa để đi. Hôm nay cũng hai lính gác. Mệt lắm.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã, mọi người ngồi đây đã qua trường đời, đã có kinh nghiệm, có đi học, có hiểu biết, biết tất cả những mọi việc sanh khắc, kích động và phản động. Ngày hôm nay chúng ta quyết tâm mượn cái pháp này lắp lại trật tự và bỏ giải tỏa những sự ô trực từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã rước vào tâm. Cho nên khi mà chúng ta cố gắng hành được, buông bỏ được rồi, trở về với thanh tịnh, thì lúc đó tâm bừng sáng và nhận định đường đi rõ ràng. Lúc đó thật sự dũng tiến trong thanh tịnh. Ý chí không ngừng liên hệ với đại thanh tịnh để thấy rõ cái sức hút trường tồn của vạn linh. Một tổ chức tinh vi của Thượng Đế đã an bài. Không có một gì có thể sai chạy được. Sự liên hệ mật thiết không ngừng nghỉ từ mặt đất cho cảnh đến cảnh hư không, mà chỉ có tâm con người đen tối đâm cửa tự ai công cao ngạo mạn, chưa biết đâu vội khi rồi tự gạt mình luôn, chôn sống phần hồn mà không ai. Rồi người ta nói tới xuất hồn nữa, hồn từ đâu mà xuất? Nhưng mà nó quên đi lúc nó giáng lâm xuống thế gian, bước vào trong cái thể xác đâm loạn, rồi từ đó khép giam nó luôn tới bây giờ mà nó không biết. Nó tưởng là nó được sốc, tưởng nó có sức mạnh, tưởng nó có hạnh phúc, nhưng mà rốt cuộc chả có hạnh phúc, chả có sức mạnh, rốt cuộc thấy mình ngu và tự hại mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng ở trong trường hợp đó. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi đã tìm được, lặn lội tìm được cái phương pháp lập lại trật tự cho chính tôi, khai mở những nghiệp chướng trong nội tâm tôi, mới thấy rõ tôi là người đáng tội. Nếu tôi không có tội, tôi không có tiếp tục làm con người mà hồn tôi bị giam hãm trong thể xác này, mà tôi không biết hồn mà không biết xác, cũng không khác gì một phần hồn đang ở địa ngục, không biết ngày mai sẽ bị xử tội gì. Làm mẹ không thấu hiểu tình mẹ, làm cha không thấu hiểu luật cha, trách nhiệm không có, chỉ lấy lý luận của đôi môi và theo quần chúng tiến hóa mà thôi. Muốn có được sự trọn lành phải làm sao? Không phải xin mà có đâu, mà chỉ làm, chỉ hành mới có. Ngày hôm nay các bạn thấy cả thế giới tự do, kể cả cộng sản nữa, chỉ có khối óc và tay chân con người đã kiến thiết thành mà thôi. Vậy chúng ta có khối óc, có tay chân, tại sao chúng ta không truy tầm phần thanh tịnh của khối óc đó, thực hành trong dũng chí để đào ra cái hạt kim cương sẵn có của chính mình, long lanh trong óc các bạn, không bao giờ bị mất, quý báu vô cùng, ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Chính đó là điểm linh quang, tức là bạn.
Thầy có nói là thầy làm việc từ kia, thầy nói con từ kia là việc sao thầy?
Phải là người mà xuất ra được là phải làm việc ở nơi đó, làm việc cho tất cả, không phải làm việc cho chính mình. Khi mình ở chỗ đó, khi mà cái óc của con bây giờ con ở hướng về trung tâm, ai hỏi gì con bắt từ đó con trả lời dễ hơn. Còn mình có cái từ quan thanh nhẹ thì mình ngay tưởng về trung tâm sinh lực càng con vũ trụ, thì những cái gì mà nó tới với mình giải cấp tốc. Những cái ý lực của mình ở thế gian đây mình cũng chiếu được tia sáng cho các con mà. Những gì mà mình được thoát lên trên đó rồi mình làm biết bao nhiêu việc trong một lúc. Một giờ đồng hồ đã làm biết bao nhiêu việc. Một giây thôi. Nên chuyển hóa lấy gì chứng minh bây giờ computer rõ ràng. Người thảo computer nó bấm ra biết bao nhiêu con chuyện. Trong lúc nó phải ngồi suy nghĩ mấy ngày chưa sạch. Do cái óc của mình làm thành như đó.
Thưa ông Tám, tôi được một số bạn bè ông hội vô vi có nói ông Tám có xuất hồn về Việt Nam, xin được biết rõ.
Chuyện đó là chuyện thường, bởi vì tôi là người Việt Nam mà. Tôi phải đi về tôi thăm chứ. Chuyện đó là tôi phải đi thăm. Vì tôi cũng có một số bạn bè ở trong tuần cũng thấy tôi vậy, cũng thăm được vậy. Nhưng mà họ nhẹ, họ ở tuần, họ hướng vậy. Cái cảnh thiên nhiên nhiều hơn. Mình muốn họ cũng không cho, cho cục sắn, cơm ăn không. Mình tâm phải hướng thường nhiều hơn. Đó là lúc đó trong thời gian đó cái tâm mình bị ở nhẹ. Họ mở ra thì cái ấp thật âm sạch, họ thấy không có khó khăn. Nhiều người đã thấy sự nhiều nhiều hơn.
Bây giờ tôi kể cái đồng hồ 12 giờ. Có ông Mỹ, ông làm chuyện cô, ông đi trong bãi sa mạc, ông đi, cái đồng hồ ông hết chạy, rồi cái ông quành lại, thấy có cái ông đó, ông dưới con lừa, ông nằm dưới đít con lừa, ông ngủ trưa, ông kia ông đi qua đi lại thấy ông ngủ, người lịch sử, người Mỹ lịch sử, Mỹ mình thì đậm người ta. Nhưng mà bây giờ không biết mấy giờ nè. Tức quá, kêu ông, giờ ông chỉ từ mấy giờ. Thì ông nói lạ quá, ta đừng ngủ mà ta nó đậm ta. Nói vậy đó. Cái thì bây giờ mấy giờ hả? Anh không biết, anh đeo đồng hồ mà anh không biết mấy giờ. Rồi ông nói, ông dòm lên thì ông nằm ở dưới đó, dưới đít con dê thì ông dòm nhai dê. Ra vậy. Ông kia ông đánh lên 12 giờ. Đúng 12 giờ cái thì ông kia ông thật mặt, ông biết phải không? Tụi Mexico ngán lắm, ông biết đúng không? Đi một vòng, đồng hồ ông chạy đúng 2 giờ, ông chạy tới. Đồng hồ tôi nó đứng rồi. Tôi làm phiền anh lần nữa. Ông nói đừng có làm mất cái vũ. Tôi không chịu nữa. Tôi bây giờ lỡ rồi kỳ này, tôi giúp anh kỳ này. Hả? Anh đừng có lâu thôi, kỳ ba là tôi không giúp và tôi gây lộn nha anh á. Thôi thôi, anh giúp tôi, cái đồng hồ tính đứng rồi. Thì anh kia anh dòm cái giá như 2 giờ. Anh này đứng rồi. Anh tìm được cứu báo rồi. Cứu này hốc bạc rồi. Bây giờ tôi nói với anh muốn đi nghỉ. Kìa này, muốn chứ. Mà đi khác con lừa nữa. Anh hiểu không? Anh ơi, mà là tôi bao chiếc máy bay chở anh, chở con lừa. Anh hiểu không? Mà là trả anh 8.000 đô la, hiểu không?
Chịu.
Mà quán telephone bên này kêu quán tình hình như vậy, quảng cáo để tôi làm cái show. Cái show cho bà con gom con hồn giá lừa biết mấy giờ. Rồi cái này đi lên máy bay, hai người đi máy bay. Máy bay lờ cái đi. Anh kia suy nghĩ, anh cho phép tôi dùng, không nghe lừa. Anh cứ coi chứ, coi, tới coi. Anh vừa mong thấy giờ vậy. Anh nói, tôi dùng thì không thấy, mà anh dùng thì thấy giờ. Hỏi giờ gì? Thì bữa anh chỉ tôi giờ đúng đó. Anh nói không phải đâu. Cái gì không phải? Anh dùng giá dê nói đúng giờ mà. Anh phải. Hỏi cái gì không phải? Bởi vì tôi đỡ cái hồn giá lừa ra. Tôi dồn cái đồng hồ nhà thờ. Đúng thế rồi. Đổ vô. Nằm trên đồi, đồi xuống thấy đồng hồ nhà thờ. Tôi nói mấy giờ, chứ. Mấy giờ chứ. Tính lời mà thành lỗ. Ảnh program đi kỹ lắm. Lỗ 8.000 đi rồi 8.000 về nữa. Sụp đổ bankrupt luôn. Cái này là của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa kể cho tôi nghe. Tôi kể lại cho mọi người.
Hồi nãy thì tôi nói là một cái người tu thượng đế mừng vui cũng như cha mẹ đời mừng vui, nhưng mà con thấy trong đời cũng có nhiều cha mẹ thấy con tu chữ đùng ngu không biết lo làm ăn,
chứ nó tu chưa đúng lúc, nó tu đúng lúc rồi cha nó phải phục, khi mà nó đúng lúc rồi nó xuất ngôn khác, cái âm thanh nó cũng thay đổi và cái tư tâm của nó cũng khác. Cha nó có nói gì nói, nó phải sợ và kinh phục trong thâm tâm. Kính phục cái kỳ trí thành đạt của chính nó. Chính tôi là người ở trong tình cảnh đó. Chơi gì lắm,
từ lớn tới nhỏ nó chửi, nó nạo hàng ngày. Nhưng mà tới ngày tôi kêu bằng tôi nên 10 năm sau tôi mới nói chuyện với các bạn. Thì lúc đó 10 năm sau tôi mở miệng nói mọi người, cái chị thằng này nó đặt ra. Mấy cái bà chửi, mấy cái bà tu lâu năm nó sợ. Tôi thuyết thao thao bất tuyệt cho mấy người đó. Thuyết ngay trong tâm tâm của họ. Và hồi nào giờ họ biết tôi là không có khả năng. Nhưng mà bây giờ có khả năng như vậy thì họ kính phục. Từ đó nói cái gì họ nghe không dám cãi lại. Và nó phải có thời gian tính. Là họ phục. Từ từ họ kêu tôi là Phật chứ tôi đâu nói tao là Phật đâu. Ngay trong gia đình tôi, bà Tám cũng kêu tôi ông Phật. Rồi bà mà tu lâu năm cũng nói thằng này nó Phật rồi, kêu nó Phật. Bà đầu tu đó, bà nói thằng này Phật thì mấy người kia mới bắt chước nói Phật. Chứ tôi đâu có nói tôi ông Phật, tôi thằng Tám chứ đâu ông Phật đâu. Bây giờ thiên hạ kêu tôi ông Phật, chứ tôi đâu phải Phật lắm, tôi người ta cũng yên nhìn khác. Nhưng mà tại sao họ ý thức như cái đó? Họ thấy những cái sự bao nhẹ làm cho họ được thăng tiến trong tâm khi họ gặp tôi và khi họ nói chuyện. Tôi chuyện ăn, chuyện uống, chuyện tầm thường thì mở tâm họ. Họ thấy người này khác hơn người thường. Bây giờ không biết đặt cái gì, đặt Phật cho chúng thật. Đặt chân cũng chưa có thấy rõ. Đó, rồi thế gian hằng ngộ nhận là nói lung tung. Càng nói lung tung, càng chửi tôi lung tung, càng ghét tôi lung tung thì họ được thượng độ rồi một ngày nào đó họ được kiếm là bản thân của tôi mà thôi. Ghét tôi nhiều thì một ngày nào họ thức tâm, họ lại quý tôi hết. Không có lo những chuyện đó. Tôi đã nói họ từng thắp nhang giá vậy tôi cũng tám chết. Mà tại anh chấm chỉ chầm tôi tu vậy, chiều nào cũng thắp nhang giá anh tám chết. Nhưng mà tới hồi đó rồi người ta thương rất nhiều. Bây giờ người ta quý tôi nhiều lắm. Và chính người đó, bây giờ ai nói tới ông Tám là nó đổ mãn. Còn người đó là chuyện ông Tám nhiều nhất. Ông Tám nhan giái cho ông Tám chết cho rồi. Đó. Chuyện đời nó không có cái gì quan trọng. Cho nên có người tu luôn luôn nó phải bị hào quang, bị thử thách. Các bạn dạy người ta tu rồi bị chửi thì các bạn niệm Phật đi. Không sao. Họ chữ triệu câu và niệm triệu câu từ thơ về thôi, không sao. Để cho họ mau tiến, không ăn chung gì. Vì mọi người phải chết. Là mọi người phải thấy cái chỗ thực chất của chính mình. Mà mình đi trước để dọn đường và đã trở về với thực chất. Thì chắc chắn là có cơ hội ảnh hưởng và cứu độ họ. Cứ nghĩ vậy là thôi. Chúng ta không có nên nghĩ xấu cho người ta và không có nghĩ trù cho họ chứ sao, không có. Nhiều khi lục có về trên hạ giáng như vậy để hành họ, nhưng mà mình biết được mình cũng phải cầu xin về trên độ cho họ trước đó. Đó là về trên thứ của mình có hạnh, chứ mình còn nghĩ xấu thì người ta không được. Người ta có quyền nghĩ xấu gì người ta chưa hiểu mình. Tri kỷ, tri bị, họ biết mình rồi thôi là bản thân. Còn họ chưa biết mình thì họ cứ suy đoán sao cũng được, không sao. Thấp thoát gì mà phải lo. À.
Thưa Thầy, có nghe nói Thầy là phần thiên liêng ở trên xuống, xác của ông Lương Chí Hằng và linh hồn của ông ta thì đã lên cõi trên học đạo. Thưa Thầy cho con rõ về vấn đề này.
Thì tôi đã nói nhiều, cũng băng rồi. Trong lúc đó, trước kia, từ nhỏ, mỗi đêm đều xuất ra, nằm xuống và ra khỏi sàn, đi đây đi đó. Rồi, bệnh truyền nhiễm không có bao giờ giúp mình. Thành ra đi học cũng khó, học 2 ngày, nghỉ 3 ngày, không nhôm. Rồi nằm đó tôi tưởng tượng chút xíu mà nói chuyện mà ông vua. Nói chuyện là cũng giống như ông Bảo Đại đang làm việc. Cho 2 người nó liên lạc quả. Mà nằm đến giường bệnh mà con nít mà nói được chuyện đó. Rồi ta lớn lên,
cũng lận đận lao đao, tuy gia đình khá giả giúp đỡ đủ phương diện, nhưng mà bệnh hoạn cứ có hoài. Xuyên tầm qua thần thánh, thiên Phật, đi mấy cái chỗ trị bệnh bằng xuất thập trị bệnh, đạo cầu Quan Âm, cầu Quan Thánh, có thật xuống rất rõ ràng, rất an minh, bùa phép đầy đủ, nhưng mà cũng chưa có thỏa mãn. Thì thích nghe tiếng kinh kệ, ai mà đọc kinh đứng nghe, mũi cắn chết cũng vậy đứng nghe, thích nghe, thích nghe kinh kệ, muốn tìm Đức Phật Thích Ca tu. Thế hồi đó cũng chưa biết, từ từ đó tìm lần lần không kinh minh Đức Thích Ca, nhưng mà không biết làm sao chứ. Vô chùa thì thấy không có ra kinh, học không được cái. Nghe ông thầy giảng kinh A Di Đà trật lắc không có trúng chỗ nào, nghe mà buồn ngủ là không có trúng, nghe lần nào cũng bị buồn ngủ hết, thôi bỏ đi nghe nữa. Từ đó có một đêm ngồi tự nhiên thấy xuất điện, mà họ đã đương làm ăn thấy xuất đi, chưa tu họ đã chưa tu, thấy xuất đi lên cảnh trời, trở lộn lại thế xác, nhìn xung quanh thấy người xa lạ bên trên có giới thiệu người này người nào, rồi đi nữa, đi hoài đi tới đến lúc kia bận cả gia đình thấy tôi chết rồi, ngồi trên ghế bành đó mà người này nắm tay nắm chân ngắt thịt bịt lỗ mũi, tôi biết thấy rõ ràng, nhưng mà có hồn không có đó đi. Thì lúc đó đi tu thì cái hồn khác nó xuống, hồn khác xuống thì đứng nghiêm nghị trước hình Quan Thánh và nhận lệnh, bắt đầu từ giờ này tên gì tuổi gì và hành nghiêm chỉnh về đạo Phật, nhưng mà sẽ cho con đi khắp các nơi để học hỏi, bất cứ cách nào cũng có vô được, có thể vô được. Thì trở về lúc đó là mày đã giới thiệu trở lại rõ ràng hơn, mà tao là ai nhìn về thôi không biết, giới thiệu nghe một lần là nhớ, nghe một lần là nhớ, sáng lại đi ra tiệm nước ăn cũng không biết nha. Bà và vợ bỏ cục xíu mại trong miệng không biết nha, bởi vì cả gia đình nói tôi điên, thấy con người khờ khạo cái dồn gì thấy ai cũng lạ, thấy cái gì vậy thôi. Tôi đâu có nhai cho mình học nha, học nuốt tôi cảm thấy ngon đó. Qua đêm sau thì thấy rõ rồi, có một ông thầy ông tới ông dạy, ông nói con phải hóa hết tất cả những tiếng của thế giới. Thì hồi đó tôi không biết ăn lên, nằm trên cái trường kỹ đó tôi tự nhiên nói I am Buddha. Cái bà Tám mà nó chết rồi, nó nói bậy rồi, đi vô nhà thương chở quán rồi, cứ I am Buddha. Mà tôi không biết I am Buddha là cái gì, tôi đâu có biết ăn lễ, mà cứ học cái bao nhiêu đó. Rồi trong tức mà sẽ gửi tôi đi lèo, tôi phải đi lèo cứu độ nhân dân lèo. Rồi ông dạy nhiều lắm, ông dạy nên thầy con còn sống tại thế chưa chết rồi, người đó sẽ hướng dẫn con.
tôi nên tôi không quen với ông tu nào đâu, ăn rồi đi chơi buôn bán mà đâu có biết ông tu nào đâu. Giờ sẽ đặt. Thì lúc đó gia đình phản đối quá, bởi vì dư trụ cho tôi đi lèo mà. Tôi thấy cũng được, hồi đó trên lèo người ta xuống đã mời tôi nhiều lắm mà tôi không được. Mời gì vũ làm ăn, tôi nên tính mời tôi đi rồi. Thì tôi thấy gia đình nó phản đối quá, tôi nói xin thầy tạm ngưng. Để lúc kỳ sau này ổn định, tôi mới học. Chứ bây giờ gia đình nó quá lộn xộn đây rồi, nó đưa tôi vô nhà thương điên, nó khổ lắm. Bởi vì nó chuẩn bị đưa vô nhà thương điên rồi, cả ngày nói cái tiếng gì mà cả gia đình không ai biết. Bây giờ mà nó biết nói tiếng ăn lê, mà cả gia đình không biết. Rồi từ đó nó yên. Ông nói thôi, thầy tạm biệt con vậy thì ông đi. Nhưng mà từ ở trên nó xuống thì cũng một vị sang trọng thái tử trong phái tập tử. Cho nên không dính dấp cái gì về giấy, ngủ riêng, không có dính cùng với bà Tám. Ngủ riêng ở đường hẹn, chỗ nào thanh sạch thì ngọt. Chơi thì cũng sang trọng. Và từ đó những người tu vật sang trọng tới gặp tôi hơn. Hồi nào giờ tôi cũng có quen nhưng mà không tới là thiệt. Thì sau khi mà gặp ông Tư tu rồi đó, thì ông Tư mới là tư tu rồi tôi thấy ông ca trên đạo. Không bao giờ nào tôi không thấy ngài trên đạo. Mặt ngài đẹp. Tôi nói làm sao ngài nắng cái mặt tôi dưới ngài chứ. Mới bắt khi mà thiền rồi cấm cái đầu cũng vô cái mặt cũng vô ba ca. Sát sàng thì vô kéo cái mặt nó đói. Đói nào không ai. Khi nào thiền cũng bắt vậy đó. Rồi ra nó đạo đắng. Chứ ban đầu đi thích cái đạo này lắm, thích cái phương pháp công phu này là khỏe. Muốn nói cho người ta nghe mà không ai nghe. Từ ngày mà đổi cái mạo diện rồi thì người ta tới, tôi khó đi. Người ta tới đầy nhà, nói có một lần ở bên ngoài người ta thâu băng rồi, cái chuyện ta tới đầy nhà. Lúc đó là không có gì giờ bước ra khỏi nhà. Người ta tu mãi tới bây giờ. Ngày thứ bảy chủ nhật của tôi không có nghỉ. Làm ở hãng lớn mà không có nghỉ. Lúc nào cũng làm việc nào. Thì có cái nhiệm vụ xuống đây đổ đợi. Nói ra cái công chuyện nó dông dài. Nói nhiều để cho các bạn mê tín vô ích. Tôi muốn được các bạn thực hành để đi tới. Rồi để kiểm chứng rõ cái việc làm của chính mình. Cái căn nguyên của mình. Xuống đây có nhiệm vụ. Không có người nào cũng có nhiệm vụ. Tại quên nhiệm vụ của mình mà thôi. Rồi đâm ra. Đâm chìm. Trở về cõi thú. Rồi cây cỏ tiến hóa trở lộn lại, nó mất bất mấy ức niên thành con người. Cho nên ngày hôm nay có cái duyên lành mà không thể xác này là quý báu vô cùng. Ôm nó, đây là lục trời với ta, sáng tu, để mở trí và lên.
Thưa Thầy, còn có rất nhiều lần Thầy bảo bạn đạo là đừng tin lời thầy nói, nên có một số bạn đạo nghĩ tại vì thầy nói dối, con theo con nghĩ thì thầy nói thật, sự thật là sự thật, không cần phải tin, cứ hành đi rồi mới biết biết là đúng. Có phải vậy hay không, xin thầy cho biết.
Kêu không tin là phải kêu mình hành. Phải không tin đó là sự thật đi. Ông nói ông đi tới cảnh đó, ông đang ở trên kia xuống. Mà bây giờ tôi đâu có thấy. Tôi hành để tôi thấy ông phải trên kia xuống. Kiểu đánh đổ sự mê tín. Còn nếu ông là ông trời, tôi tin ông trời. Không có được. Tôi đi gạt. Có tốt cách mấy tôi cũng nghĩ như vậy. Vì thực chất của ông này sao? Ông tự hành, ông đạt. Thì tôi phải tự hành, mới đạt.
Còn bây giờ tin ông đó được tôi lười biếng à. Tôi tin ông rồi thôi, bây giờ ông giúp tôi được yên. Lười biếng. Không tin cái đó, cứ ý là đi kẹt và không có thăng hoa. Mình thực hành như người đi trước thì đương nhiên mình được độ rồi. Mình có cái tâm hướng được. Thì ta nhẹ người ta tới ta độ mình được. Nhưng mà không nên tin rằng ông đó đã độ cho tôi phải hành tới được kiểm chứng. Thấy không? Không nên tự lường gạt mình. Thế mình tin một cái gì là mình bị lường gạt mình. Mình thực hành. Tôi có khả năng thực hành để mở duyên ông đó. Đó là cái tin đó là tốt rồi. Tôi tin nó khả năng của tôi là tốt rồi. Và tin của người khác. Phải nhớ như vậy. Vì trình độ khác xa quá. Còn tôi nói ở đây đáng lẽ nghĩa là tôi phải mở một cái chỗ rồi tôi dạy từ trên thì tôi mới nói như vậy. Nhưng mà cái tuổi tác tôi đâu có cho phép. Và thời gian điều kiện cũng không cho phép. Tôi nói gì nói hết. Thế nên các bạn tin nơi đó mà trình độ các bạn không tới rồi không tu rồi các bạn cho đó là nói dối xạo này kia cái nọ là các bạn bị phạt. Hiểu chưa? Tự mình phạt mình quốc hận. Rồi bây giờ mình tôi nói là tôi tin nơi khả năng của tôi. Ông Tám tu như sao tôi tu như vậy tôi đi tới. Thì tôi sẽ như ông Tám như vậy. Cái đường nó rất rõ ràng. Cái câu nói đó là các bạn đừng tin nơi tôi. Thực hành đi rồi sẽ thấy. Chứ còn tin nơi tôi rồi các bạn đâu có thực hành. Thấy rõ không? Ông Tư cũng vậy. Tôi nói gì nói các bạn đừng tin tôi. Mà Đức Thích Ca hả? 49 năm trước Pháp tôi không có nói gì hết. Tại sao nếu mà Ngài nói tôi nói như vậy là Ngài sẽ áp dụng như vậy. Mà Ngài không nói như vậy thì anh phải lo với anh đi. Thế không? Cái phương pháp Ngài chỉ rất rõ ràng. Nhưng mà chúng sanh còn mê muội lặp đi lặp lại lời của Ngài rồi ý lại nơi cái lời nói của Ngài rồi minh lưu biến trì trệ và không có tiếng.
Cho nên tôi có cái bản chất đó. Trước kia tôi làm cinema ở Phan Thiết thì những người làm công của tôi và nói rằng nửa đêm mọi người cũng như là giảng hát mấy cái ghế nó đứng dậy trong năm nhé. Tôi không dám ngủ ở đây. Tôi xin ông chủ cho tôi về Sài Gòn, tôi sợ. Tôi nên sao được. Tối nay tôi về qua bên nhà xe để một mình tôi ngủ ở đây. Để cái ghế ngay cái chỗ nào mà ma nhiều nhất á, tôi ngủ đó. Để cái bố đó tôi ngủ. Tối nó tắt đèn. Thấy tắt đèn hết rồi, thấy cũng lạnh rồi. Một mình là hát tới to, lạnh mình. Nhưng mà lỡ nói rồi, ông chủ cũng có nói vậy được. Chết cũng đáng hiểu. Trước khi vô lên giường ngủ, tôi đâu có biết thiền, họ đứng tôi không biết thiền. Tôi nói bây giờ quý vị có gì thắc mắc, nói với tôi. Mà có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói thật, tôi sẽ giúp tâm thật. Tôi lên tôi ngủ. Thì tôi ngủ khờ tới sáng đâu tôi nghe là hát giả hát đâu. Tôi nói hết rồi. Qua bữa sau kêu nó qua ngủ. Ngủ rồi cái buổi trưa nó ngủ thế làm sao hậu trường. Nó ngủ bên sau đạp. Trưa thấy người ta tới tới xô đuổi. Qua không dùng. Qua. 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 Ông già không cho tôi ở đây. Ông già không đuổi tôi. Mà nó nói tưởng nó nói rõ ràng vậy đó. Xong tôi giấy tôi đi về, tôi nói không. Qua bên kia ngủ nữa. Để đi cái đó tao ngủ. Tối nay tao ngủ để ông già không đuổi. Hay là tao nhờ tự kêu ông già đi chỗ khác. Mày gì mày ở, không có sao hết. Bây giờ đồng ký rồi. Mà cái này không có bằng chứng gì mà mình suy nghĩ. Mà tối nay nếu mà có ông già thì ông đánh tao. Ông chết thành điện. Nó ông dữ lắm á. Ông mà nằm nên tôi kêu ông chết á. Ông sao. Tối. Rồi tối nay để tôi ngủ cho cái sáng mới có ông già đó. Thì rồi sau đó mấy người trở về ngủ không có. Tôi đi làm đó hồi trước rồi. Nhà bình Pháp, quân đội Pháp ở nửa đêm chuột nó chạy như vậy, như heo con chạy. Nhưng mà từ nay tôi vô rồi đó, tôi chỉ tôi ngủ hai chỗ đó rồi này, nên luôn, không có nữa. Thì anh em đã bằng lòng ở lại. Có một đêm, ở trên phòng phim, thì tôi ngủ ở dưới, cũng ngủ một mình. Bởi vì họ nói cái lạc nó ma dữ lắm, tôi ngủ một mình,
tôi lại thích gặp ma, bởi vì tôi nghĩ trước sau chết cũng thành ma, chơi với ma sao lại có gì mình chết qua bệnh có anh em vui. Không có lo. Thì tôi ngủ cái trên nghiệp trên phòng phim nó đổ phim hết, tôi mới nó muốn nó mướn phim của em cho em về mà nó đổ hết, nghe nó đổ ráo rồi tôi nó chết rồi, muốn lại đền lại chết không. Tôi mới lên tôi xác định đi, cho nên bây giờ mình thấy phim còn nguyên. Rồi tôi xuống, tôi vừa xuống vừa chịu chịu cái trên nó làm cái nữa, tôi mới lên tôi coi lần nữa. Tôi mới nhớ bài mấy bài già xưa nói có ma cái con người đập cho nó liền. Khi ăn với bài già xưa nói ma, tôi nên quý vị mà có gì bức ức thì cho tôi hay, còn nếu mà không cho tôi hay mà phá một lần nữa tôi không có cách nữa, tôi sẽ tái trong vườn tôi đập mấy người. Cái bài già xưa nói vậy mà tôi ngủ luôn tới sáng không phải. Từ đó là ba chỗ đi hết. Bởi vì tôi thấy rằng trước sau tôi chết cũng thành ma. Tôi cứ nghĩ vậy, tôi sẽ gặp thêm anh em sau này mình về bên đó mình ở sao. Tôi nghĩ vậy thôi. Thì nó không có nghĩ, không có ma. Cho nên mình có cái tâm gì thì nó không phá mình. Mà cái tâm hòa đồng, mà hồi đó tôi chưa tu, tôi có cái tâm đó. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đi coi đồng bóng, bắt ma, bắt quỷ là có mặt tôi hết. Tôi thấy rằng con người chết chắc chắn là phải thành ma. Thì tôi mong là tôi chết rồi tôi gặp được một ai nên bạn ma bên đó có gì để đến đỡ tôi. Chứ bây giờ tôi biết cầu ai vậy? Đã không? Thực tế tôi chết ra ma thì tôi xác các ra ma tôi gặp mấy anh bạn ma tôi không sợ. Thật ra tôi đi vô chỗ ma tôi không sợ. Chỗ nào mà nó có ma quỷ thì cứ liệu vô đó tôi ngủ. Thì tôi nghĩ họ là tôi cũng quan trọng. Không có lo. Tôi không có lo những gì lắm. Rồi từ ngày tôi tu, tôi xuất hồn ra thì cũng đánh nhiều trận. Ở Việt Nam thì từ xuất ra có lính Legionnaire hồi nó chết ở lại. Nó bắn, mình tự nhiên bắn dữ lắm, nhưng mà tôi thấy dồn lại xác tôi không bị lũi, không bị gì hết. Thì tôi cũng trở về được cái xác đang nằm đó. Thì tôi thấy không phải là chuyện chấm dứt thật sự. Nó bắn là bắn gì cho không tham chuyện gì với mình, không thấy đâu đó. Và tâm mình cứ muốn giải thoát, tâm mình cứ muốn giải thoát, rồi từ đó đi lên, gặp ma, gặp quỷ, nó đánh hoài, đánh tới bây giờ là không ai đánh nữa. Cơ trước là bị đánh hoài.
Thưa Thầy, cái con đồng thì hồi nãy Thầy có nói là mấy ngàn năm sau thì người ta có thể xin lỗi con những từ đó là chịu Thầy nhiều hơn. Thưa lý do
Thầy. Phải là người tu càng ngày càng đông. Nó mới chuyển nhiều hơn. Bởi vì chứ bởi tôi là như tôi là vợ anh nha, mà đi ông chồng tôi không đi theo vô gì tức quá thì chửi á. Theo ông tám là hại biết bao nhiêu gia đình á, không có bỏ tôi đến đi tù chửi. Nó không hiểu mà chừng nào nó tu là nó được cái lúc nó đẹp. Càng ngày ta chửi càng đông.
Mấy ngàn năm sau là thánh đức người ta biết tu hết rồi.
Người ta biết tu là một chuyện nhưng mà nó không còn à. Với cái trình độ nó khác nhau. Mà nếu mà không có cái kích động đó là cái người tâm đạo không có tiếng. Cái luật nó đặt như vậy. Có kích động và phản động mới có thăng hoa. Hiểu không?
Nhưng mà ông Thích Ca bây giờ đâu có bị
tử. Cũng bị. Nhiều cái đạo khác nữa. Tụi Thích Ca là tên con quỷ. Bây giờ ta còn nói con quỷ đâu phải Thích Ca gì đâu. Có đạo khác người ta cho là con quỷ. Bây giờ vô cơ đốc anh nói là tôi tin Thích Ca là coi chừng con quỷ đó. Phải không? Nó chữ thẳng đó. Họ muốn nói gì nói cái miệng của ông à. Mà đâu có ăn chung gì. Ông Thích Ca ông đi đường ông. Ai theo ông theo thôi. Ông tu cho ông. Mà ông làm một việc cho tất cả mọi việc thì con người cũng như ổng, mà con người biết thức giác sửa như ổng thì sẽ được cơ hội nhanh nhẹ như ổng.
Ông Tám trả lời rằng nếu người có đức và được điện quang của người khác thực tâm chiếu vào thì có thể hết bệnh. Có đức là như thế nào? Có đức tại sao lại bị bệnh? Và nếu người ấy không lo tu sửa mà nhờ tha lực thì vẫn khỏi bệnh hay sao?
Nó
đó là điện năng. Điện năng của những người xung quanh có đích là khiêu dậy điện năng của bệnh nhân, nó thức tâm. Cho nên người bệnh người nằm trong giường bệnh cũng có thể đọc sách nói về chân lý chân khiêu dậy tâm hồn.
Nam mô Quan Thượng Đế và Thực Tại Thiên Tôn. Kính thưa thầy, từ ngày con lên đây tới giờ, mỗi khi con nhắm mắt, bất cứ làm một động tác nào, con cũng thấy thầy hiện ra trước trán con. Thưa thầy, con thấy là thầy đang độ con.
Có duyên lành nhẹ nhàng, được lưu ý thì tốt, ha. Nhưng mà phải trì niệm Phật thôi. Cái đó cũng là cái duyên để độ, bởi vì mới tu mà. Những người tu lâu thì tôi không có cho nó thấy đâu. Ráng nó đi. Thấy không?
Dạ, cảm ơn thầy đã đổi
con.
Thầy vừa cho con
thấy. Không, không cho. Thôi tự làm thì tự chịu ra thôi. Nhưng mà sau này còn bị hất hủi nữa chứ. Tự nhiên anh im nữa tôi hất hủi hoài rồi. Để cho nó trở nên tốt hơn và thanh nhẹ hơn.
Cho nên những người mà ở Việt Nam hồi trước làm cho Arian Khi họ làm thông ngôn, họ là Mỹ mới tới và sách cái cuốn từ điển mà để đi làm, thì cái xe nó chạy tới thì Mỹ nó nói mày đem cái xe này mà ra mày đổ đầy nước đi ha.
Yes,
sạch đi rồi đổ không, đem cái xe này đổ đầy nước, đổ thêm nước rồi đậu ở chỗ nào đợi tao. Yes, thì nó chạy ra. Chạy ra rồi kia nó xả nó. Không đợi đâu. Mỹ mà đi đo, cái đó sự thật đó. Thì bạn nó làm gì nói. Nhớ là đi đo bao nhiêu thước, đắp rồi này cái nọ nè. Rồi ông có chưa thì Mỹ có cái gói xong hết. À, cái thằng này ngồi đây làm dấu á. Thì nói thì thôi ngon, mày gửi cái này chưa, tao phải lại lấy ăn. Thì không ngon nên nói ổng cả. Để ăn hết. Để trở lại thằng Mỹ hỏi xin gói xong với tao. Thằng kia nói, sao tao gỡ này nghe ăn, thằng kia nó trở giọng. Trở giọng nó nói, tao hồi nãy tao kêu gỡ mình đó. Thầy nói thầy cho con ăn mình. Bây giờ thầy trở giọng á. Thằng Mỹ cũng chịu mất bên. Hai người không biết nói, mà đi làm phải ngon quá. Đi làm không nghĩa là hồi mới bắt đầu á. Khách không đi chơi nè, đi làm. Lương cao quá mà. Tôi biết gì đó. Cho nên ở hãng tôi cũng vậy nữa. Còn một thời kia không biết, chỉ biết anh ấy thôi. Mà người Mỹ, người chủ nói anh bảo là tâm. Mày đi ra mua, nó mua giấy số kia thiết á. Mày mua cái tấm mà dò số cho tao. Ha. Thì con kia nó nói quần áo ổng đi hôm qua giặt xong chưa. Thì thằng con công tôi làm từ nào giờ chưa bao giờ mà tôi không biết áo lên, cô hỏi lại cỡ tao thơ ký ổng mà làm cái tiền nè. Tôi nói mày nghe, mày không có lấy gì à? Chưa, tôi nói đó. Bởi vì con này không biết nói gì áo lên cho mấy ông anh mới vừa lên chức á, lên chức nói vậy đó bà, rồi cái thằng tôi tâm cũng tức quá, nó làm ăn nó cẩn thận, chưa ông đó, à không biết nó để từ nó, hôm nào giờ ông có đưa quần áo từ đi giặt cho nó làm việc nam không, cái thằng kia nó tức quá nó bỏ nó chạy, nó tính cái thằng này không muốn đi mua cái giấy giờ số cho nó chạy ra nó mua giấy giờ số gì nó qua, thằng kia. Không biết chứ ăn lên mà đi làm cho mình. Kêu mua cái giấy giờ số mà nó lên đi lấy quần áo gì vậy. Mang lương cao à. Mang lương cao à. Không có bao lâu người ta rõ, người ta biết nó đi giả. Nó biết bánh mấy rồi. Nhìn chữ đặt vậy thôi.
Ngày hôm qua khi nhìn thầy xuất hiện và trong thời gian thầy có mặt hội trường, thì con và một số bạn đạo bị cảm xúc, nước mắt trào ra liên tục, khóc không kềm chế được. Kính xin thầy vui lòng giải thích cho chúng con.
Đó là giải được nghiệp tâm. Người nào mà khóc trước mặt tôi là người đó được giải nghiệp tâm. Sau khi khóc là người đó sẽ được thanh nhẹ.
Tại đó ở Việt Nam nhà tôi như là chuyện thứ bảy là mấy ông đạp xe ba bánh đó, đi tới đâu đó, đi vô gặp người ta, bà quân xe lõng nói. À, nó đạo xíu đó, nó hay nhất. Là tu, bà quân xe lõng à. Đâu cần phải ăn mặc sang đâu. Tôi có nhiều chú mình làm bồi, làm đồ ở ô tên, tu. À, tới không vô nhà đó, ngồi ở hành lang nó thiền. Thử ngồi tám bắt được điểm tôi không? Ngó cho nên Việt Nam thiếu gì Phật. Dữ lắm, không có sợ ai hết. Còn ngay Hà Lan á, người ta công an rồi đi ngang hỏi chú này sao ngồi, tôi cũng không thèm nói, không có cửa nữa. Ngồi đá rồi chứ đứng dậy. Chú đạp xe đạp chú đi. Vì nhà tôi đâm quá mà. Đêm nào 1 giờ rưỡi mới cho phép tôi ngủ. Tới đầy nhà á, vô nhà hỏi chứ tại vô nhà làm chi, để cho tôi nghĩ thằng buổi này không có yên. Nó nói dễ gì mà kiếm được ông. Tụi này ngồi chứ chị nằm mỏi rồi đi thôi, ông không có lo gì hết, ông đi ngủ đi. Vậy đó, dễ gì gặp được ông không? À vậy đó, rồi phải ngồi nói chuyện đó.